tẩy túc dĩ, tức là rửa cái chân. Nhớ nghe, ăn cơm xong rồi phải rửa chân. Rửa chân, phu tòa nhi tòa, tức là trải cái tòa ra mà ngồi. À, ngày trải cái tòa ra ngồi. Thì quý vị thấy trong cái đoạn kinh mở đầu của một cái bản kinh Kim Cang, mà lâu nay quý vị biết là kinh Kim Cang rất là quan trọng, là một bộ kinh quan trọng ở trong nghĩa là cái tạng kinh, mà mở đầu bằng một cái chuyện hết sức là đơn giản, chỉ đề cập tới là Đức Phật đi khất thực xong rồi về ăn, ăn xong rồi cái dọn dẹp, cái rửa cẳng rồi ngồi. Chuyện này mình làm được không? Được không? Được chứ, Đức Phật làm vậy thì mình thấy dễ thôi, đâu có khó gì. Nhưng mà tới đây nè, tới đây nghĩa là ngày Tu Bồ Đề ngày mới bắt đầu, nghĩa là có cái ý thôi, nghĩa là nêu lên nè. Thế Tôn, Như Lai thiện hộ niệm chư Bồ Tát, thiện phó chúc chư Bồ Tát. Tức là mở đầu là ngài chưa có hỏi, chưa có hỏi nghĩa là những cái hoài nghi gì của mình, nhưng mà ngài chỉ tán thán thôi. Thế Tôn thật là khéo, nghĩa là hộ niệm cho các vị đại Bồ Tát nha, chứ Bồ Tát mà nhỏ nhỏ thì không có hộ niệm. À, hộ niệm cho các vị đại Bồ Tát, rồi gì phó chúc cho các vị đại Bồ Tát. Thế thì tại sao chỉ có một cái hành vi đơn giản đó mà Đức Thế Tôn đã gì? Đã hộ niệm, tức là nhắc nhở cho các vị Bồ Tát và phó chúc cho các vị Bồ Tát. Như vậy cái sự nghiệp của Phật tại sao ngay cái chỗ này mà đã truyền trao cho các vị đại Bồ Tát rồi? Thành ra như vậy thì cái đoạn này á, quý vị nghĩa là phải làm sao khám phá ra được cái ẩn nghĩa ở trong này, cái sự ẩn dụ qua cái hình ảnh này. Còn nếu chúng ta không khám phá ra được cái ẩn dụ này mà mình mãi mê mình đi tìm ở trong cái chỗ kinh văn, tức là cái đoạn sau này, do những cái khởi niệm nghĩa là thắc mắc về cái này cái nọ của ngài Tu Bồ Đề thì Đức Thế Tôn mới trả lời. Nhưng mà gom hết tất cả những cái cốt lõi của kinh Kim Cang á, nó chỉ thể hiện ở bao nhiêu chỗ này thôi. Tức là thể hiện cái hành vi mà Đức Thế Tôn đi khất thực xong rồi đi về rồi ăn rồi rửa cẳng rồi trải tòa ra ngồi. Chúng ta có làm được như vậy không? Được không? Ủa? Sao chuyện dễ dàng quá mà làm không được? Thật ra chúng tôi tin chắc rằng toàn thể quý Phật tử, nếu mà chúng ta cũng là xuất gia rồi tu hành ở trong tăng đoàn như vậy thì cái chuyện này quý vị sẽ đi làm được. Nhưng mà dạ không phải dễ đâu quý vị. Ví dụ bây giờ như cỡ chúng tôi là người xuất gia rồi ha, mà quý vị biểu chúng tôi ôm cái bát ra khất thực mắc cỡ gần chết. Tại sao mình biết mắc cỡ? Là tại vì mình vẫn còn cái bản ngã, cái tự ái của mình, chứ đâu có phải mà dễ dàng làm cái chuyện này đâu. Thấy không? Ta nghe ở trong kinh văn thì thấy sao mà dễ quá, Đức Phật là ôm bát rồi đại chúng đi theo ngài đi ra khất thực. Nhưng mà khi mà chúng ta đi khất thực như vậy đâu có phải là cái chuyện đơn giản đâu. Người thì sầm xì, ô Đức Phật đẹp trai quá ha, tăng đoàn thế này thế nọ ha, nghiêm trang quá ha. Hoặc giả là nó trời ơi, nghĩa là giàu có mà không có chịu, nghĩa là lo tự ăn còn đi xin chi không biết nữa. Thế tức là khi mà chúng ta đã nghĩa là đi vào ở trong cái chốn nghĩa là đời á, thì nó đủ thứ cái chuyện hết, mà vẫn nghiễm nhiên nghĩa là thanh thản đi, mà không có một cái tâm phân biệt. Không phải ở giàu mà ghé lại, nghèo rồi chê, giàu nghèo gì ngài cũng độ hết. Thấy không? Quý vị thấy cái đó, tuy rằng thấy là nó đơn giản gì, nhưng mà khi chúng ta thực hành thì không phải dễ thực hành. Chỉ ai có thể xả bỏ được cái ngã chấp của mình thì mới có thể làm được cái việc này một cách nghĩa là rất là tự tại và thông dong như vậy. Chứ còn sót chút xíu cũng không chịu nổi đâu. Ra mà người ta vừa nói đậu thầy chùa một cái là mình chịu không có nổi đâu. Đúng chưa? Như vậy thì quý vị thấy không? Chúng ta đã từng nghe những cái việc này, quý vị thấy các sư đi khất thực, có người thì tán dương, rồi cũng có người thì chê bai, cũng có người nói thế này, cũng có người nói thế nọ. Mà tất cả những cái đó đối với các vị này, khi người ta đã tự tại được rồi thì đây, phải hiểu rằng sống được với kinh Kim Cang thì mới tự tại được với những hành vi này, chứ không phải chuyện đơn giản. Đó, do đó ta thấy thì cái hình ảnh này rất là đơn giản, nhưng mà muốn thực hiện được một cái hình ảnh đơn giản này thì nó không phải là giản đơn. Không phải là chuyện dễ đâu. Phải tu tập lắm thì mới có được cái này. Rồi không có phân biệt giàu nghèo để mà độ hết. Rồi xong rồi trở về sao? Trở về cái bắt đầu bài ra ăn. Ăn xong rồi cái không biết có cúng dường như chúng ta trưa nay không? Hồi đó đâu có đâu. Bởi vì Đức Phật đem về xong rồi nghĩa là chỉ nghe là bài ra thôi, mà có nghĩa là cái sự soi xét ở trong đó. Rồi chú nguyện thế thôi. Thế là như vậy thì thọ thực xong rồi cái là thu y bát, cái rửa chân rồi ngồi. Thì quý vị biết á, những cái hành vi này á, nếu mà chúng ta không phải là một cái người tu tập có kết quả đó, thì thì không dễ gì quý vị thực hành những cái hành vi ở trong cái sự yên tĩnh như vậy, ở trong cái sự trang nghiêm như vậy. Rõ ràng hôm nay quý vị là một ngày tu nè, hiện nay quý vị đã làm tăng là ni rồi nè, chúng là tập sự đó, phải không? À, trong ngày này nhưng mà vừa buông ra thì sao? Hồi nãy chúng tôi may là vừa tọa thiền xong là phải nhắc đó, chứ không nhắc là chạy cái đen cái bồ đòn sạch chạy xuống dưới, mở cửa rầm cái bỏ vô. À, như vậy thì chứng tỏ rằng khi mà chúng ta không có một cái lực tự tại á, ta chưa sống được với cái chỗ tu tập của mình được nghĩa là có nội lực á, thì quý vị sẽ quên mình đi, dễ quên mình lắm. Ta làm cái việc gì á, thì ta quen theo cái thói quen của mình, mà những cái thói quen đó thì lâu nay nó chiều theo cái ý thích, do đó chúng ta thường hay có những cái gì thô tháo, những cái gì nghĩa là làm nó dễ đi tới cái chỗ sai quấy. Còn bây giờ chúng ta nhìn thấy hình ảnh của Đức Thế Tôn và Tăng Đoàn đi khất thực xong rồi về ăn một cách nghĩa là rất là nghiêm trang thanh tịnh. Và đến đây thì chúng tôi xin thưa, nếu quý vị noi gương Đức Thế Tôn và Tăng Đoàn ở trong cái chỗ này đó, thì tí nữa chúng ta phải ăn cơm trong im lặng, chứ đừng có ăn cơm bữa nay sao nháy nháy vào mắt, không dám nói chứ cũng nheo nheo vào mắt cho người ta biết. Thì như vậy có im lặng chưa? Dạ mới im cái miệng thôi mà chưa im được cái trong này. Làm sao nghĩa là ở ngoài chúng ta im mà cõi lòng của chúng ta cũng vắng. Đó, thì có như vậy là nó mới khế hợp, nó mới hợp như vậy là có ăn gì là chúng ta mới xứng đáng để thọ dụng cái sự cúng dường của đàn na thí chủ. Thôi thì cái phẩm kinh Kim Cang quý vị đang học với thầy Thông Quang, chúng tôi không có cần phải giảng rộng ra, chỉ mượn một cái hình ảnh ban đầu để làm cái gợi ý cho toàn thể đại chúng nhớ là cái giờ thọ trai của chúng ta phải được tự tại thanh tịnh như cái hình ảnh của cái phẩm kinh Kim Cang này. Mà muốn được như vậy là quý vị phải qua một cái quá trình tu tập lâu lắm, công phu dày lắm, chứ không phải chuyện đơn giản đâu. Và bằng chứng là lâu nay có nhiều vị đã đến đạo tràng rồi, nhưng mà chúng ta chịu khó đứng ở ngoài, chúng ta quan sát cái đạo tràng mình coi. Mặc dù là cái giờ ăn cơm của chúng ta thì nhiều cái đạo tràng bạn khen lắm, nhưng mà chúng ta vẫn còn lách cách len keng, vẫn còn là liếc qua liếc lại, ngó người này ngó người kia, thấy không nào? Rồi thậm chí có khi quý vị vừa nhìn lên cái bàn ăn, trời bữa nay ngon nha, bữa nay ngon nha, tức là có cái món gì đó nó hợp với mình rồi, trong này là bắt đầu nó khởi rồi đấy. Thì nhân cái chỗ này chuyện vui chúng tôi mới kể với quý vị một cái này. Ngày xưa khi lần đầu tiên mà chúng tôi đi thọ bát quan trai ở trong cái khóa nghĩa là huấn luyện của trại Quyền Trang, tức là huấn luyện huynh trưởng gia đình Phật tử đó, thì bởi vì ở cấp Quyền Trang rồi đó là trong cái thời khóa nghĩa là tu tập đó, là phải có cái phần nghĩa là mình dụng công tu hành. Thì ngày hôm đó cũng giống như tình trạng của quý vị bây giờ, có nghĩa là mình phải tập tành một ngày như chư tăng chư ni. Là thọ bát quan trai tức là giữ gìn tám giới trong sạch như người xuất gia đó nè. Thì chúng tôi còn nhớ sáng sớm cái là được lãnh một cái bát đàng hoàng, cái bát của chư tăng, chứ không phải là như quý vị bây giờ còn sử dụng cái chén tạm gọi là cái bát, tại vì nãy giờ chúng ta chưa học tới cái phần đó. Chúng tôi lãnh nghĩa là một cái bát của chư tăng, rồi xong rồi buổi sáng thì tiểu thực, rồi buổi trưa thì mới bắt đầu lên cúng hóa đường. Thì bởi vì quý vị biết cái bát mà của Phật chế đó gọi là ứng lượng khí. Ứng lượng khí có nghĩa là nó phù hợp với chữ khí, có nghĩa là món đồ dùng. Ứng lượng tức là nó phù hợp với cái lượng của mọi người. Ví dụ bây giờ quý vị ăn nhiều thì nó chứa nhiều, mà ăn ít thì nó chứa ít. Cái thành ra mình lâu nay thì tuy rằng đi sinh hoạt gia đình Phật tử, nhưng mà cái tu tập thì mình còn kém. Thành ra tới cái giờ này là giờ tu, thể hiện cái chỗ tu, thành ra mình hãy tu kém cái tự nhiên nó cũng lộ bí mật hết. Biết tại sao? Sau khi nghĩa là giao phó cho chúng tôi mỗi người một cái bát, cái anh huynh trưởng ảnh mới nhắc, anh nói cái bát này gọi là ứng lượng khí. Thành ra vị nào ăn bao nhiêu á, thì xới bấy nhiêu, mà chỉ xới có được có một lần thôi. À được rồi, xới một lần, nhớ kỹ cái đó. Nhớ kỹ rồi đó thì mới bắt đầu ôm bát, y như người đi khất thực vậy. Cái đầu cơm để đó, thì trước khi chúng tôi vào quả đường á, là mỗi người ôm cái bát trịnh trọng đi tới. Rồi cái là mình xới cơm vô, mình nhớ chỉ xới được một lần thôi, xới vô, xới cho đầy. Xới đầy cơi lên, phải không? Đầy cơi lên rồi cái đem tới cái chỗ mình bắt đầu nghe chuông rồi cái ngồi nghiêm chỉnh lắm, ngồi nghiêm chỉnh. Nhưng mà tới cái giờ mà cúng á, là mới thê thảm. Quý vị biết, bây giờ quý vị để cái chén lên để mà cúng á, bắt cái ấn tam sơn bên này là cái ấn cam lồ, phải không nào? Đó, Thì quý vị thử tưởng tượng thôi, cái bát bằng sành nó nóng ơi là nó nóng mà nó nặng nữa. Mình hồi nãy mình bới cơm vô nhiều mà vừa nặng mà vừa nóng. Quý vị để cái chén nhẹ nhẹ thì còn để ngang, bởi vì quy định là phải để ngang chân mày. Tí nữa học tới rồi chúng tôi sẽ nói kỹ cái chỗ này, tại sao phải để ngang chân mày, không được để ở dưới. Phải để ngang chân mày rồi bắt cái ấn như vậy. Cái ấn này thì còn giữ được, mà cái này bắt đầu nó gì, lát nó rung nghiến răng chịu thôi. Rồi lúc đó ai tụng gì tụng mặc kệ đi, chứ con giống này nó đâu có phải là pháp thân thanh tịnh nữa mà nó là rối loạn hết trơn rồi, vừa nóng vừa nặng. Mình mới thấy mình ngu, hồi nãy dạy gì mà bới chi cho nhiều dữ vậy. Rồi xong rồi á, là bới xong rồi á, là bắt đầu nghĩa là làm những cái thủ tục mà như quý vị thấy á, là nào là xúc sanh, rồi nghĩa là gì đó, tam đề ngũ quán gì đó vân vân, thì trải qua hết. Rồi chưa hết đâu quý vị, cái bát ở ngoài nhìn nó nhỏ nhưng mà cái dòng của nó lớn lắm. Ém hết một cái bát đó ăn làm sao nổi. Trời ơi, mà ông huynh trưởng thì ông đã dặn kỹ, ông nói chỉ một lần xới thôi, ăn thì phải ăn cho hết và sau cùng không bỏ một cái thứ nào hết. Khi chúng ta rót nước vào gọi là tráng bát đó, thì tráng ba dòng xong rồi là uống luôn cái nước đó, thành ra úp cái nắp lại khỏi cái rửa bát. Ý là cái chỗ đó nhắc cho chúng ta là phải độ tận cùng, không có một thứ gì chúng ta bỏ sót hết, và chúng ta cũng không chê cái đầu của nó là ngon mà cái ở dưới là cặn, không có sự chê bai. Mà nếu muốn thể hiện không có sự chê bai như vậy thì bước đầu ta thọ dụng như thế nào thì tới cái hạt cơm cuối cùng chúng ta cũng thọ dụng như vậy, mà rất là quan hỷ ở trong cái tâm bình đẳng thôi. Nhưng mà tới đây thì nó không bình đẳng được chút nào hết, bởi vì ăn ráng mà ăn nuốt làm sao mà bình đẳng nổi nữa. Mình mới thấy mình ngu si quá, tự nhiên hồi nãy như không tham chi mà bới cho vô, đã nóng cái tay đã nặng rồi bây giờ còn chịu cái trận là phải nhét cho đầy cái bao tử này nữa. Chúng tôi nói trước để sau này quý vị mà mỗi lần có cầm tới cái bát là phải nhớ cái này cho kỹ, một cái kinh nghiệm để đời mà chúng tôi nhớ hoài đó. Rồi quý vị nhớ là sau khi thọ nghĩa là bắt đầu cúng dường xong rồi á, thì các vị huynh trưởng còn nhắc chúng tôi là gấp thức ăn bởi vì thật ra chúng ta không phải áp dụng đúng theo cái nghi thức của bên Nguyên Thủy nha. Mình đã có cái chỗ chế biến lại theo cái nghi thức của phát triển rồi, thành ra mình còn sử dụng đũa để gấp thức ăn á, để lên xong rồi á, thì ông huynh trưởng ông nhận là phải lấy cái muỗng mình quậy 3 vòng rồi xong rồi mới bắt đầu múc ở trong cái bát đó ăn. Thì quý vị biết tại sao không? Bởi vì hồi nãy quý vị thấy món này là kho, món này là xào, cái món này là canh, món này tôi chịu, cái món này tôi không chịu. Thấy không? Thì như vậy khi chúng ta còn thấy từng món á, là cái niệm phân biệt của mình nó rất là lẫy lừng. Do đó nghe là khi chúng ta bỏ trong cái bát rồi, quý vị quậy 3 vòng thì nó không còn cái món gì ra món gì, nó chỉ là thập cẩm tương trao thôi. Đó. Như vậy thì đứng trên nội cái hình thức đó không đã dạy dỗ cho chúng ta cái gì rồi. Ngay cái bữa ăn mà nếu quý vị không giữ được một cái tâm nghĩa là bình đẳng thì có cái niệm phân biệt là không xứng đáng để cúng dường rồi. Đó. Mà quý vị thấy không à? Qua những cái hình ảnh đó thì thật ra lúc bây giờ chúng tôi chưa được học cái bài như ngày hôm nay quý vị học. À, không có được. À, mình cũng chỉ lên là thọ dụng quả đường, nhưng mà ông huynh trưởng thì ông dặn kỹ lắm. Nhớ nghe, chỉ được nghĩa là bới cơm một lần, mà ăn thì phải ăn cho hết. Rồi khi bới xong rồi, cúng xong rồi là khi gấp thức ăn để vô là quậy 3 vòng. Đó, quậy 3 vòng rồi mới bắt đầu ra là thọ thực. À, nhưng mà rõ ràng chúng ta chưa có tu thì cái tâm phàm phu của mình nó chen lấn liền, không thấy cái bát có chút xíu rồi ém vô nhưng mà đưa tay lên cúng dường thì mới chừng đó mới hối hận, mà hối hận một lần chưa đủ, hối hận còn phải ăn cho nó hết nữa. Đó thì đó là chúng tôi mở đề cho quý vị một cái câu chuyện vui mà bản thân chúng tôi đã trải qua. Bây giờ thì giờ hết rồi, làm sao đây? Thôi bây giờ chúng tôi giải thích được tới đâu hay tới đó, rồi cố gắng tranh thủ thêm khoảng mấy phút nữa ha. Để xin thưa với quý vị như vậy thì trong cái giờ mà quý vị ngồi quá đường á, cái dụng cụ mà để chúng ta phải ghi nhớ đó chính là cái bát để chúng ta thọ thực. Quý vị đừng nghĩ rằng hôm nay nghĩa là cái bát này mình là cư sĩ thì thôi, chứ chúng ta không có nghĩa là thọ dụng, không có cái bát, hay là cái bát này chắc có lẽ là một cái dụng cụ để cho quý thầy nghĩa là sử dụng vào cái việc ăn uống rồi này kia đó. Nhưng mà chuyện này nó không đơn giản đâu. Bây giờ quý vị nghe chúng tôi nói lai lịch về cái bát này nè. Cái thời Đức Phật mà sau khi Ngài đã thành đạo xong rồi, Ngài bắt đầu ra giáo hóa thì mới có cái chuyện đi khất thực, thấy không? Còn trước đó thì Ngài cũng có đi, nhưng mà nghĩa là lúc bấy giờ tăng đoàn chưa hình thành. Thành ra quý vị nên nhớ cái bát của Phật là do chính tay Phật lấy đất nắng ra, chứ không phải mà tự nhiên Ngài đi lấy tiện đâu, Ngài đi mua nha, không có à. Chính cái bát đó Ngài đi tới một cái nước gọi là, để chúng tôi nói luôn cái tên, cái nước đó gọi là Tô Ma. Thấy ở nước ấy bùn đất mịn nhuyễn, chẳng tiếc thay bông đâu la,
lấy đất tự nắng bát sống, trao cho thợ gốm đốt thành bát này sắc báo sáng láng tròn trịa tốt đẹp. Đó, Phật cho phép thọ trì, có nghĩa là ở trong luật tứ phần á, là có nói tới là cái bát của Phật á, là chính tay Phật đã dùng cái đất đó ngày nắng ra. Mà cái việc làm này á, nó mang một cái ý nghĩa là lúc bấy giờ tất cả ngoại đạo người ta đều chưa có biết sử dụng bát để mà thọ dụng bữa cơm, mà cái tập tục của người Ấn Độ là người ta lấy lá chuối người ta làm lại, may lại, nó giống như là bây giờ mình nói giống như cái dĩa hay là cái gì, cái dụng cụ để đựng rồi cái mới bóc bóc thấy không đó. Thì Đức Phật khi thấy rằng thọ dụng của đàn na thí chủ mà ăn như vậy thì không có cái tướng trang nghiêm, không có cái phước tướng trang nghiêm, chính vì vậy mà ngài chế ra cái bát. Và khi chư tăng ôm bát đi khất thực rất là trang nghiêm, trì bình á, gọi là rất là trang nghiêm. Và khi về thọ dụng cũng vậy, trong cái ăn á, là nó đã thể hiện được sự thanh tịnh trang nghiêm, nó khác với là ngoại đạo. Như vậy thì cái nguồn gốc của cái bát này, quý vị đừng có nghĩ rằng chỉ là chúng ta muốn sắm ra giờ nào thì sắm, mà nó có cái xuất xứ là gì, do chính Đức Phật đã chế ra, mà chế ra đúng với cái liều lượng của ngài. Ví dụ ngài ăn được một chén hai chén thì ngài làm cái bát vừa, cho nên mới gọi là ứng lượng khí. Ứng lượng tức là nó vừa với cái sức chịu của mình, đó là vừa với cái sức, nghĩa là của sức chịu nhẫn chịu của mình, chứ còn nó không có quá đáng mà nó cũng không ít hơn. Thành ra như vậy thì cái bát của mỗi một người á, là quý vị thấy nó giống như gì rồi, là tượng trưng cho một phần của cái thọ mạng của mình. Và bởi vì trong cái bát đó, nếu theo luật các vị mà thọ tỳ kheo đó, thì chữ tỳ kheo cái nghĩa có nghĩa là ba nghĩa: khất sĩ, bố ma, phá ác. Khất sĩ là gì? Là đi xin ăn. Nhưng mà tại sao á, cũng đồng thời đi xin ăn mà không có biết tu tập á, thì người ta gọi là khất cái, tức là kẻ ăn mày thôi. Còn cái người tu á, cũng đi xin ăn nhưng mà lại là dùng chữ khất sĩ. Sĩ tức là cái người có học, phải không? Sĩ phu á, là có người có học. Thì tại sao gọi là khất sĩ? Là tại vì tuy rằng đó là nuôi cái thân này thì bằng cái việc đi xin ăn, nhưng mà cái huệ mạng á, thì là nhờ cái gì? Là nhờ cái giáo pháp của Phật. Thành ra cái bát nó có hai nghĩa. Một á, là dùng để, nghĩa là đi khất thực để mà nuôi cái thân mạng của mình, mà phải gieo duyên với đàn na thí chủ, chứ không phải là ôm cái bát nó về mẹ ơi con đói quá làm ơn cho con một bát, không có cái vụ đó. Bởi vì khi người xuất gia rồi á, thì cắt ái ly thân rồi, thành ra là mình phải nhận cái gì, gia đình của mình là gia đình của toàn thể chúng sanh. Đây, thành ra chính vì vậy mà ôm cái bình bát đó mà đi tới một muôn nhà để mà độ nhật qua ngày à, thì đó là nuôi sống bằng cách là đi xin ăn rồi với muôn nhà à, không có nghĩa là từ nan là cái người này giàu thì tôi mới đến mà người nghèo thì tôi không đến à, tất cả những cái ý niệm mà còn phân biệt như vậy thì không có hợp với cái tinh thần của người đi khất thực. Quý vị nhớ nha, phải ở trong cái chỗ nghĩa là lặng lẽ bình đẳng. Rồi kế nữa là cũng qua cái bát đó là tượng trưng cho chúng ta phải ăn năm món ăn của người xuất thế gian. Thành ra như vậy thì quý vị phải gì? Nương nhờ cái giáo pháp của Phật để nuôi lớn cái huệ mạng của mình. Thân mạng thì chúng ta nuôi bằng thực phẩm, thấy không? Huệ mạng thì chúng ta phải nhờ giáo pháp của Như Lai. Thế thì hôm nay quý vị mà cầm cái bát lên đó, quý vị đừng có nghĩ là chỉ để đựng cơm ăn nha. Nó còn gì nữa? Là nhắc nhở cho chúng ta phải biết xin ăn với Đức Phật. Ta xin ăn với đàn na thí chủ thì cái đó là nuôi cái thân mạng của quý vị. Còn quý vị phải biết xin ăn với ai? Với Phật, thì để cho cái huệ mạng của mình là mới được là trưởng dưỡng. Nhờ giáo pháp của Phật thì chúng ta mới là sống lại được cái huệ mạng của mình. Đó. Thành ra như vậy thì ngay ở trong cái bát đó thì xin thưa cùng toàn thể đại chúng là nó đã có ẩn dụ những cái ý nghĩa như vậy. Việc thứ nhất, cái bát này là do chính Phật đã là cái người chỉ dẫn để mà chế tác ra. Cái bát mà chính ngài thọ dụng là do chính tay ngài làm lấy, cho nên sau rồi á, là mới gọi là truyền y bát. Quý vị thấy không nào? Như vậy thì nếu nó là chỉ là một cái chén ăn cơm bình thường thôi thì cần gì phải truyền cho đệ tử, nhưng mà không, vì ở đây nó có cái ẩn chứa đó có những cái ẩn dụ như vậy, cho nên cái bát của Đức Phật đã được truyền thừa lại cho các hàng đệ tử mà cho mãi cho tới đời Lục Tổ là mới ngưng, là không có truyền thừa y bát nữa. Như vậy thì quý vị thấy một cái món vật dụng mà bên cạnh của Đức Phật đó là cái y, cái bát, nhưng mà sau đó thì trở thành cái gọi là tính vật, tức là để làm niềm tin cho người sau. Cái người mà người nào được thừa kế cái y, cái bát đó, có nghĩa là người đó có sự tu tập đã được ấn chứng như Phật. Quý vị thấy nha, Thành ra như vậy thì chúng ta phải biết được cái giá trị của cái chỗ y bát. Còn riêng hôm nay chúng ta học về cái bát là khi quý vị thọ dụng thì có sử dụng cái bát để gọi là ăn cơm đó, để mà trong cái buổi ngọ trai đó thì chúng ta phải hiểu được cái phần là xuất xứ của cái bát này. Thì thôi bây giờ cái trong cái tinh thần mà về cái ý nghĩa của cái bát á, nó còn nhiều phần lắm. Đại chúng phải học kỹ cái phần này để chúng ta biết đó là một pháp khí chứ không phải chuyện đơn giản. Mà sau này cho dù chúng ta có quyền biến là mình không có sắm ra cái bát của chư tăng, nhưng mà mình có những cái bát, cái chén bây giờ đó để cho nó tiện dụng. Nhưng mà quý vị phải có tấm lòng trân trọng để giữ gìn nó. Thì có như vậy là chúng ta trong cái sự tu tập là mình mới biết dụng công vào cái buổi ăn của mình. Còn nếu mà bây giờ phát cho quý vị mỗi vị một cái bát rồi cái quý vị nghe là ngại đem về sợ người ta thấy mình sách lẻn cản cái làm sao, thôi gửi lại ở dưới nhà bếp. Thì như vậy là cái đó chúng ta đã thật sự hiểu được cái chỗ này chưa? Chưa phải không nào? Hy vọng là chiều nay chúng tôi sẽ tiếp tục cái đề tài này để mở rộng cho quý vị hiểu về cái ý nghĩa của cái bát mình thọ trai. Rồi sau đó thì kế tiếp là cái nghi thức thọ trai sẽ được nghĩa là dẫn giải những cái ẩn nghĩa ở bên trong để giúp cho quý vị một thời thọ trai là một thời chúng ta tu tập, mà tu tập gấp mấy lần so với những cái thời khóa khác. Chiều nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ trở lại. Giờ này xin mời toàn thể đại chúng chúng ta cùng chắp tay hồi hướng.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật đạo.
Thì trước hết quý Phật tử có để ý một ngày á, chúng ta vừa thức dậy thì cái công việc đầu tiên mà quý vị hướng tới là chuẩn bị gì? Phải không nào? Lý ra thì thường chúng ta nghĩ rằng một ngày đầu nghĩa là gọi là một cái ngày mới, một cái buổi bình minh sáng sớm như vậy, trời đẹp, thì chúng ta phải hướng cái tâm của mình cho những cái công việc gì đẹp nhất. Nhưng mà không có đâu. Thói quen của chúng ta là vừa dậy nghĩa là làm những cái gì sạch sẽ, tức là che giấu những cái gì không có được tốt đẹp của mình xong rồi đó, thì chúng ta nghĩ ngay tới cái ăn liền à. Phải không nào? Phải nghĩ ngay tới cái ăn. Thì như vậy để cho thấy rằng cái thói quen ăn của chúng ta là nó đã chiếm cái thì giờ của chúng ta ngay từ đầu giờ buổi sáng lận, chứ không phải là chuyện đơn giản đâu. Chính vì vậy mà rồi kế nữa thì quý vị sau khi nghĩa là có ăn sáng xong rồi thì kế tiếp chúng ta phải làm gì? Chúng ta phải đi làm, phải không? Tùy theo mỗi nhiệm vụ của mỗi Phật tử ở trong xã hội, người thì đi học, người thì đến trường để dạy, rồi người đến bệnh viện để làm việc, rồi người đến cơ quan, đến xí nghiệp, nhà máy, vân vân. Nhưng mà tất cả những cái công việc mà chúng ta đi làm đó, cuối cùng có lãnh lương không? Phải lãnh lương. Làm mà không có lương là chịu không được. Lãnh lương để làm gì? Cũng để sắm cái ăn. À thì như vậy, một ngày mà chúng ta vất vả cực khổ cũng là nhằm đầu tư cho cái ăn. Rồi bây giờ thậm chí những cái ngày lễ lớn của mình, gọi là những cái ngày lễ có ý nghĩa, lễ quan trọng gì đó, từ trong gia đình của quý vị mà ra tới ngoài nghĩa là xã hội, tức là những cái lễ của đất nước nè, của dân tộc nè, những cái lễ trong gia đình của quý vị nè, mà hãy đụng tới cái lễ nào á, chúng ta có bỏ qua cái cơ hội ăn không? Không được rồi nghe, bỏ qua là kể như thiếu sót. Thí dụ vừa rồi chúng ta gọi là ăn Tết đó, rõ ràng như chúng tôi đã trình bày ở cái tuần trước rồi, cái ngày Tết rất có ý nghĩa đối với dân tộc Việt Nam. À, mà trong những cái ý nghĩa những ngày Tết đó thì cha ông của chúng ta đã để lại cho mình những cái kho tàng văn hóa mà chúng ta chưa có dịp để mà cởi mở để mà mình thấy được cái chiều sâu của nó. Nhưng mà hãy nói tới Tết một cái là sao? Đố nhà nào mà đừng có chuẩn bị cái ăn. Phải không? Chúng ta chuẩn bị cái ăn một cách nghĩa là sao? Rất là dồi dào, nghĩa là đầu tư hết bao nhiêu tiền bạc trong năm có thể rồi quý vị dành chừng gì đó, nhưng mà tới những ngày Tết ra là phải ăn cho nó thỏa đáng đó nè. Đó. Thì như vậy để cho thấy rằng cái tầm quan trọng mà của cái việc ăn á, nó đã đóng một cái vai trò rất là quan trọng trong cái cuộc sống hiện nay của chúng ta. Nhưng mà quý Phật tử có để ý nè, bây giờ chúng ta biết ăn để sống. Nhưng mà nếu chúng ta bình tĩnh một chút xíu á, thì chúng ta mới thấy rằng sự sống của chúng ta đó, nó không phải chỉ dựa trên cái ăn. Mà bây giờ quý vị nghiệm lại kỹ lại coi, chúng ta sống có phải thở không? Phải thở chứ, không thở là cũng không chịu sống rồi. Ăn cho no mà không chịu thở là cũng đâu sống, phải không? À rồi kế nữa thân của chúng ta phải giữ đúng hơi ấm nè. Bây giờ quý vị ăn no mà bỗng nhiên trời nó tuột xuống một cái còn có mười mấy độ thì quý vị có chịu nổi không, hay là còn năm sáu độ thì chúng ta có sống nữa không? Chúng ta bắt đầu là có chuyện rồi đó. Tuy rằng cái bụng mình có no đi nữa cũng không đủ cái năng lượng, phải không nào? Tức là lúc nào cũng vậy, chúng ta phải giữ một cái thân nhiệt là ba mươi mấy độ. Do đó cái thứ nhì đã đóng một cái vai trò quan trọng trong sự sống của chúng ta là hơi ấm. Và cái thứ ba, nếu bây giờ quý vị ăn no mà quý vị đừng thèm uống, đừng uống nước thì có được không? Và nếu bây giờ giả dụ chúng ta có một cái hoàn cảnh nào đó mà quý vị không có được ăn, không có được uống, thì chúng ta sẽ chết vì cái ăn hay là chết vì cái uống? À, tức là thiếu nước thì chúng ta sẽ chết trước, phải không nào? Chứ còn thiếu ăn quý vị có thể chịu được cả tuần lễ á, nhưng mà thiếu nước chúng tôi bảo đảm là chừng một hai ngày thôi là xong rồi đó. À, và cứ như vậy, thiếu hơi ấm thì nhanh hơn, còn thiếu hơi thở thì sao? Thì chỉ có hơi trước hơi sau thôi, phải không? Như vậy thì trong bốn món mà Đức Phật đã từng dạy cho chúng ta là sự duyên hợp của một cái cơ thể này là đất nè, nước, gió, lửa, phải không nào? Đất thì tức là những cái gì được là mọc ở trên đất, tức là những cái lương thực đó, những thực phẩm của chúng ta ăn, những cái gì mà chúng ta đang ăn đó thì cái đó nó sản sinh ra từ đất. À, sản sinh ra từ đất. Thậm chí quý vị có còn dùng thịt cá đi nữa thì thịt cá những cái đó cũng ăn từ những cái cây cỏ này kia vân vân, tức là cũng ăn từ những cái gì sản sinh ra từ đất. Cho nên thực phẩm là đất, rồi kế đó nước, chất lỏng của chúng ta dùng là nước, phải không nào? Rồi giữ được cái thân nhiệt là hơi ấm, tức là nóng. À, rồi cuối cùng là hơi thở của chúng ta là gió. Thì trong bốn món mà để mà thân thể chúng ta duy trì cái mạng mạch, cái sự sống này á, thì tuần tự mà kể theo cái tầm quan trọng nó, trước hết là phải kể tới là không khí nè, tức là hơi thở. Rồi kế nữa là tới là hơi ấm nè. Cái thứ ba là tới nước uống nè. Cái thứ tư là mới tới là thực phẩm. Thế mà có khi nào trong ngày á, quý vị dành thì giờ nói để tôi thở làm sao mà cho nó được đầy đủ, thở làm sao cho nó được no? Hình như chúng ta quên cái vụ này đó. Hơi thở là quan trọng nhất đối với cái mạng sống của chúng ta, nhưng mà chúng ta ít khi nào chúng ta đầu tư cho hơi thở. Cho nên gần đây chúng ta mới nở đành lòng làm cho ô nhiễm môi trường là vậy đó. Chứ nếu mà chúng ta biết rằng cái đó là đóng một vai trò tầm quan trọng ở trong cuộc sống của mình thì mình dám không? Mình có dám tự đầu độc, tự làm hại lấy cái môi trường sống của mình không? Không dám đâu, phải không? Vì chúng ta chỉ nghĩ rằng mình ăn mới sống thôi, chứ mình không nghĩ tới cái chuyện là hơi thở, không nghĩ tới cái hơi ấm, không nghĩ tới cái gì, cái nước uống. Vì tất cả ba cái món sau này á, là quý vị hiện tại chưa có tốn tiền mua, phải không nào? Nhưng mà chúng tôi xin báo động với quý Phật tử rằng sắp tới đây là quý vị sẽ tốn tiền mua đấy. Nước bị ô nhiễm thì chúng ta phải tốn tiền mua nước phải được lọc sạch trở lại, chừng đó là phải tốn đó. Còn hiện tại chúng ta đang còn có một cái nguồn nước nào đó tạm còn sử dụng, tạm còn gọi trong sạch đó, thì chúng ta chưa thấy tốn tiền đâu. Nhưng mà xin thưa với quý Phật tử, nếu cái tình trạng này chúng ta không biết ý thức được cái chuyện đời sống của chúng ta gắn bó với những cái này như thế nào, thì mà chúng ta chỉ mãi mê chạy theo ăn như thế nào cho ngon, ăn như thế nào cho bổ cho béo, để rồi mình quên ba cái phần kia, thì rồi một ngày nào đó thì quý vị sẽ thấy quý vị tốn rất nhiều tiền cho những việc này. Lý đáng ra ba cái món sau mà chúng tôi đã trình bày với quý Phật tử là nó không tốn tiền, nhưng mà do cái chỗ vô ý thức của chúng ta thì sau này chúng ta lại phải tốn tiền, vì phải mua nước sạch nè, vì phải mua năng lượng nè, rồi cuối cùng là quý vị phải mua một cái bầu không khí trong lành nữa. Chắc có lẽ nhiều khi quý vị nói trời, thầy nói sao xa quá. Không có xa đâu, bây giờ quý vị ra ngoài có mang cái mặt nạ không? Cái đó tốn tiền không? Mang mặt nạ là để lọc lừa cái không khí lại cho nó bớt đi, bớt bụi, chứ chưa chắc gì sạch nha. Cái đó là chúng ta tưởng tượng là bớt bụi thôi, chứ còn thật sự nếu mà muốn hưởng được một không khí trong lành, nghĩa là không có ô nhiễm này kia là cả một vấn đề. Thấy chưa? Thì xin thưa với quý vị, chúng tôi thấy là một số nước tiên tiến đó, họ chuẩn bị bán oxy đó, có nghĩa là bán những cái bình không khí trong lành cho chúng ta thở, vì chúng ta đang từng bước là đang gặp cái khó khăn, cái nạn về cái sự ô nhiễm môi trường. À, thì hôm nay chúng tôi phân tích cái chỗ này một chút là để cho cái Phật tử thấy rằng trong bốn món mà duy trì cái sự sống của chúng ta thì chúng ta đừng có nghĩ rằng chỉ có cái ăn mới là quan trọng, mà chính là còn có cái gì nữa, nước uống nè, rồi năng lượng nè, là và không khí, tức là cái thở, cái hơi ấm và cái nước uống. Thì ba phần này mỗi một phần đều có một cái tầm quan trọng của nó, và như thứ tự cái sự quan trọng nó như thế nào thì chúng tôi đã trình bày cho quý Phật tử rõ rồi. Thì vậy hôm nay chúng ta cùng nhau ngồi đây bàn bạc, tuy nói về cái ăn nhưng mà chúng ta tìm ra được một cái tầm quan trọng của những cái vấn đề khác, đó là nước uống, đó là gì, đó là năng lượng, tức là hơi ấm, và cuối cùng là cái bầu khí quyển của mình, đó là về cái phần thở của chúng ta. Như vậy thì hôm nay nếu quý Phật tử nhận ra được vấn đề này thì chúng ta biết rằng miếng ăn, tức là cái ăn cũng đóng một cái vai trò trong sự sống của mình, nhưng mà nó chỉ là cái thứ yếu, nó chỉ đứng hàng thứ tư sau ba cái món kia. Do đó chúng ta còn có trách nhiệm là bảo vệ cho ba cái phần kia được trong lành. Còn nếu không thì như chúng tôi đã báo động với quý vị rằng một ngày nào đó chúng ta sẽ tốn rất nhiều tiền để phải mua những cái này lại nè. Hôm nay á, quý vị tốn tiền mua thực phẩm thì chúng ta đã thấy khó khăn rồi phải không nào? Vì mình phải làm vất vả lắm mới bảo đảm được một ngày mình được ăn no đủ, rồi mới bảo đảm cho gia đình chúng ta không bị thiếu, không có bị nghĩa là kém khuyết về vấn đề cái ăn. Nhưng mà quý Phật tử có để ý nè, do cái lòng tham của con người đó, càng ngày chúng ta sản xuất ra những cái về ăn uống á, thì nhiều không? Chúng ta làm từ đồng ruộng cho tới vào nhà máy, cái gì cung cấp nghĩa là cho cái ăn thì chúng ta sản xuất dư thừa. Cho nên có nhiều nước nói về cái miếng ăn họ rất là thừa thải, nhưng mà chính những cái nước đó thì đang gì? Đang ngộp thở, đang thiếu nước. Còn Việt Nam của chúng ta thì chúng ta chưa tiến tới cái mức độ đó, thì mình thấy mình còn kém ăn. Nhưng mà ở đây chúng ta vẫn còn có những bầu khí quyển tốt. Tức là quý vị có những cái khu nào ở đồng quê, những cái khu là ở trên rừng núi, vẫn còn có những cái trong lành, phải không nào? Và thậm chí nếu nói về cái thành phố chúng ta, tuy có ô nhiễm nhưng mà so với các cái thành phố khác của các cái quốc gia khác thì chúng ta vẫn còn chưa đến nổi. Thì như vậy mấy vấn đề này quý Phật tử, chúng ta là Phật tử có nghĩa là chúng ta là con người theo đấng giác ngộ, thì mình phải giác ngộ trước những vấn đề này, chứ chúng ta đừng để đợi tới lúc rồi tai nạn xảy ra rồi thì chúng ta mới cùng nhau mà bàn bạc, hay chừng đó mình mới biết sợ thì nó đã chậm mất rồi. Nhưng quý Phật tử hiểu chưa? Vậy thì trong bốn món để mà duy trì cái sức sống, cái sự sống của chúng ta, thì cái ăn nó chỉ là cái thứ yếu. Chính vì nó chỉ là một phần, tức là nó đứng hàng thứ tư, thì chúng ta đừng bao giờ đưa nó lên hàng đầu nữa. Hằng ngày quý vị cũng tiếp tục cái công việc của mình đi làm, để chúng ta tìm ra cái chén cơm manh áo, chúng ta tìm ra sự sống cho mình và cho gia đình mình. Nhưng mà bên cạnh đó, đó là chúng ta còn có cái trách nhiệm là bảo vệ ba cái phần kia được trong lành ngày nào hay ngày đó. Tức là những cái gì chúng ta biết rằng có thể làm ô nhiễm cho môi trường này thì chúng ta tìm cách chúng ta tự mình ngăn chặn bớt lại mình. Chứ hẳn nhiên bây giờ quý vị có lên tiếng hô hào thì chưa chắc gì người ta nghe mình. Nhưng mà chính chúng ta làm gương trước thì vẫn hay hơn. Chứ Phật tử đồng ý với chúng tôi nè. Chứ còn chúng ta chỉ hô hào suông thì không hay đâu. Mà hơn nữa là bây giờ cái thói quen của con người đã quá nặng rồi. Thói quen của chúng ta đã, nó như vậy nó nặng rồi. Thành ra bây giờ chúng ta là người Phật tử, chúng ta đang tu theo Phật, là chúng ta hướng về cái sự giác ngộ chân thật, nhìn thấy những cái lẽ thật ở trong cuộc sống của mình. Thì hôm nay chúng ta nhìn thấy được rồi thì chúng ta tự mình làm gương tốt, tức là tự nguyện tự giác chúng ta bảo vệ vấn đề nguồn nước uống nè, bảo vệ được cái vấn đề năng lượng nè, bảo vệ cái vấn đề khí quyển. Mặc dù có nhiều khi quý vị nói thầy ơi mình có chút xíu còn người ta đông lắm, người ta làm dơ rồi, mình không lẽ mình có dám quét hết không? Không phải, chúng ta cứ âm thầm làm những cái gì có thể làm được theo cái hiểu của mình, theo cái nhận ra cái sự chân thật của mình đó, rồi chúng ta tình nguyện chúng ta làm. Chúng tôi tin chắc rằng những cái điều hay, những cái điều phải, rồi đây sẽ có những cái người ủng hộ. Mà hình như không phải đợi tới chúng ta đâu, mà đã có nhiều người lên tiếng về vấn đề môi trường, các nhà khoa học, rồi những cái nhà tình nguyện, các nhà thiện chí, họ cũng đã làm cái chuyện này rồi. Thì hôm nay người Phật tử của chúng ta là chúng ta đừng bao giờ vô tình mà mình lại rơi vào cái kẻ phá hoại môi trường. Quý Phật tử hiểu chưa nè? Nhất là đừng bao giờ vì miếng ăn của mình nha. Quý vị thấy không? Hiện tại là do chính vì chúng ta quá quan trọng cái miếng ăn của mình, chúng ta khai thác bừa bãi, chúng ta không cần bảo vệ cái rừng, không bảo vệ cây xanh. Chúng ta chỉ lo khai thác cái nguồn lương thực của mình, khai thác về vấn đề công nghiệp, giờ là lo vấn đề chăn nuôi vân vân. Chúng ta làm những cái điều đó để rồi gọi là để phát triển cái vấn đề kinh tế, nhưng mà bên cạnh đó thì chúng ta đã vô tình phá hoại những cái môi trường mà chính ba cái phần như lúc nãy chúng tôi nói lý đáng là chúng ta không tốn tiền mua, nhưng mà dần dần là chúng ta đang phải tốn rất nhiều tiền để đầu tư trở lại. Đó là chúng tôi nói về cái tầm rộng. Còn nếu sau này tới cá nhân của chúng ta một lúc nào đó thì quý vị coi chừng lại phải mua nước sạch để mà uống. Có không? Bây giờ nó xuất hiện mấy cái bình nhỏ đó là báo hiệu cho quý vị rồi đó. Tức là chúng ta phải mua nước sạch mà uống. Rồi một lúc nào đó chúng ta lại phải mua những cái năng lượng trong sạch, chứ còn không có sử dụng mà những cái năng lượng ô nhiễm được nữa. À, rồi cái cuối cùng là tới vấn đề cái thở của mình. À, bây giờ hiện tại quý vị mới vừa đi đâu là mang cái mặt nạ thôi, là chỉ mới tốn sơ sơ thôi. Chứ tới một lúc nào đó là chúng ta phải đầu tư muốn ở đây mà đừng có ô nhiễm, là mình phải đóng kín cửa này lại. Rồi cái thường xuyên là phải có oxy ở trong này, phải có một cái bầu không khí trong lành ở này. Đó thì như vậy quý Phật tử thấy không? Cái đó tự ai làm khổ, ai làm khó cho mình? Tự mình, chứ không phải ông trời, ông đất nào hết á. Tự chúng ta, vì chúng ta không nhận thức được vấn đề. Trình hôm nay nói tuy rằng nói miếng ăn, nhưng mà từ miếng ăn chúng tôi liên tới nghĩa là mở rộng ra cho quý vị thấy được cái tầm ảnh hưởng của những cái phần còn lại. Mà trong bốn món duy trì mạng sống của chúng ta thì miếng ăn nó chỉ đóng một cái vai trò như vậy đó. Nhưng mà trở lại vấn đề thì quý Phật tử thấy rằng hiện tại cái miếng ăn nó đã trở thành một cái thói quen của chúng ta, gọi là đai nghiến cái cuộc sống của mình khủng khiếp lắm. Như lúc nãy chúng tôi đã trình bày với quý Phật tử, ngay từ sáng sớm vừa làm vệ sinh sạch sẽ là chúng ta phải nghĩ tới cái ăn. Rồi kế tiếp là chúng ta sợ trong ngày chúng ta thiếu cơm, thiếu gạo, chúng ta lại phải đi tiếp tục đầu tư, tức là đi làm việc. Đi làm việc để mà có tiền lương để rồi sắm ra thực phẩm, cứ thế. Cái vòng quay của nó là như vậy. Vì hằng ngày mọi cái lo toan của chúng ta là dành cho miếng ăn. Nhưng mà nếu mà chúng ta lo toan để tìm ra cái miếng ăn mà tới đó chúng ta đã hài lòng rồi á, thì quý vị chưa phải cực lắm. Đằng này, ở đây chúng tôi nói rồi, quý vị nào đang làm nội trợ ở gia đình á, quý vị nghiệm kỹ lại ha. Thay vì chúng ta có thể chuẩn bị một bữa ăn chừng nửa giờ đồng hồ là xong hết nếu chúng ta ăn đơn giản. Nhưng mà chúng ta có hài lòng ăn đơn giản không? Có hài lòng không? Không thể nào hài lòng được. Mà bữa ăn phải ngon, phải đầy đủ chất dinh dưỡng. Tức là mình nói, mình tránh một cái từ gọi là béo bổ đó. Chứ thật sự là chúng ta nghĩa là muốn tìm cái gì cho nó hợp cái khẩu vị của mình, ăn cho nó thiệt ngon. Và lúc nào cũng vậy, cái hình ảnh ăn ngon á, nó ám ảnh mình một cách khủng khiếp. Quý vị có đồng ý vậy không? Có không? Cứ ám ảnh mình hoài. Nhiều khi quý vị lên một cái bàn ăn mà thiếu một cái trái ớt, hay là thiếu chút xíu tiêu thôi, rồi chúng ta tưởng tượng nếu không có ớt, không có tiêu là cái món này không ngon. Phải có ớt, phải có tiêu. Rồi dọn ra trước đó mà chưa chịu ăn nữa, chỉ thiếu có nhiều đó, ê lấy cái đó cho lên đây. À phải, còn mấy là mình phải chạy đi kiếm. Như vậy quý Phật tử ta thấy không? Cái chuyện gọi là cái ám ảnh về cái miếng ngon đó rất là sâu đậm ở trong tâm thức của chúng ta. Do đó quý Phật tử muốn giải, tức là muốn chuyển hóa được cái này, chúng tôi xin thưa không phải là chuyện đơn giản. Cho nên tại sao chúng tôi phải sắp xếp cái bài nói chuyện này ở vào cái thời điểm này mà không dám nói trước khi chúng ta chưa học về cái ý hòa đồng duyệt, cũng như chúng ta chưa vui vẻ với Phật được thì chưa dám nói tới cái chỗ này. Vì là chúng ta đang đụng tới một cái cội nguồn, nghĩa là phiền não khủng khiếp lắm. Phải không? Đó, quý Phật tử có thấy không nè? Chỉ vì một ít tiêu, một chút ớt mà chúng ta có thể nổi nóng lên được thì phải là như vậy. Chúng ta đã ám ảnh cái miếng ngon ở trong tâm thức của chúng ta nặng nề không? Nặng nề lắm. Mà hôm nay chúng tôi dám cùng với quý vị bàn bạc cái chuyện này là gan cùng mình chưa? Tức là dám đụng tới cái buồn phiền của quý vị đấy. À, thành ra nãy giờ nói vòng vòng là nói trắng ra là sắp sửa rồi đó nha. Tức là sắp sửa đụng vào những cái chuyện buồn phiền của quý vị đó. À, thành ra khi chúng ta ngồi đây nghĩa là cùng trong huynh đệ, mình tu tập là mình phải hướng tới cái chỗ tiến bộ. Những cái gì chúng ta biết nó là còn tồn động trong tâm thức chúng ta mà nó sẽ gây rối, gây phiền não cho chúng ta mạnh dạn trình bày vấn đề ra, để rồi cùng bàn bạc, cùng nghĩa là nhắc nhở nhau, huynh đệ cùng tiến. Đó. Thì hôm nay chúng tôi biết tất cả quý Phật tử đã tự nguyện tự giác ngồi đây. Lý đáng là giờ này như chúng tôi đã trình bày, quý vị có thể đi đây đi đó vui vẻ hơn nhiều, sung sướng hơn nhiều. Nhưng mà chúng ta đã nghe nói cái đạo tràng này tu tập như thế này, chúng ta về đây giam mình trong những cái giờ phút ở đây chịu đau chịu khổ, phải không? Rồi chịu bị rầy la nữa chứ, và nó bị nghĩa là nói những cái này nhiều khi nó chạm tới cái tự ái của mình chứ. À, nhưng mà tại sao chịu như vậy? Là vì chúng ta có một cái tinh thần hướng thượng, chúng ta đang muốn đi trên cái con đường vô thượng chánh đẳng chánh giác. Có nghĩa là mình muốn gieo cái nhân làm Phật, à, tiến bước trên cái con đường tu hành noi gương theo Phật. Cho nên chính vì vậy mà quý vị đã bỏ qua tất cả những cái khó khăn đó mà ngày hôm nay chấp nhận ngồi đây. Bây giờ ngồi đây rồi thì chúng ta cũng đừng có bị chiều theo những cái ý muốn còn sót động lại chút ít của mình đó, mà chúng ta không dám nói thẳng. Cứ mạnh dạn chúng ta đem vấn đề ra, nói cho nó được thẳng thừng, để rồi quý Phật tử nghe xong rồi dần dần như vậy chúng ta tỉnh ngộ, tức là sức giác ngộ chúng ta sẽ được tăng trưởng. Thì như vừa rồi chúng tôi nói như vậy thì quý Phật tử thấy cái miếng ngon nó ám ảnh quý vị dữ chưa? Dữ không? Và hình như là cơ thể của chúng ta mà vừa có một vấn đề gì nó bất ổn một cái thì quý vị có nghĩ ngay tới miếng ăn không? Nghĩ liền, chắc hổm rài ăn chay không à, không có đủ chất bổ. Phải không? Hoặc giả là hổm rài á, mấy đứa nhỏ nó không chịu đi chợ thì hết, nó cho toàn là ăn cứ kho kho gì đó, thành ra thấy nó xuống sức. Tức là cơ thể chúng ta có nhiều lý do để mà chúng ta bất ổn lắm. Vì như lúc nãy chúng tôi đã trình bày với quý vị là bốn món mà duy trì, tức là nhà Phật gọi là đất nước gió lửa đó, thì chỉ cần cái nào nó mạnh hơn và cái nào nó bị yếu hơn thì cơ thể của chúng ta đã sinh bệnh rồi, tức là nó đã bất hòa với nhau. Nhưng mà thường thì chúng ta hay đổ lỗi tại cái ăn không à.